tôi đã phục La Mel Minty. Xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 23 tháng 5, năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, tựa đề Ba lần Pierre chối Chúa. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay, tôi muốn được chia sẻ với cái đề tài là Ba lần Pierre chối Chúa. Cái câu chuyện về Pierre chối Chúa đã xảy ra và đã được ghi lại trong cả bốn sách phúc âm Matthew, Mark, Luca, Giăng. Cái việc mà chúng ta có thể nhiều người đã nghe cái câu chuyện này, khi mà câu chuyện Pierre chối Chúa xảy ra vào cái đêm cuối cùng khi Đức Chúa Giêsu còn sống. Sự kiện một người môn đồ thân cận với Đức Chúa Giêsu, một người có tinh thần vững vàng như Pierre, mà lại có thể chối bỏ Chúa mình, nói là mình không biết Chúa là ai, là một chuyện bất ngờ, một chuyện quá sức tưởng tượng của anh chị em tín hữu thời đó. Cho nên chắc chắn là họ đã bàn tán, nhắc nhở đến nhiều. Và có lẽ vì vậy mà chúng ta thấy cả bốn sách phúc âm đều có ghi lại cái câu chuyện đó. Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị cái câu chuyện này để xem chúng ta có học hỏi được gì ở trong cái việc này để mà áp dụng vào cái đời sống tín giáo của mình. Trước hết tôi muốn nói sơ về cái con người của Pierre. Những ngày ông theo Chúa là như thế nào? Đức Chúa Giêsu làm chức vụ trên thế gian chỉ có 3 năm rưỡi mà thôi. Năm 30 tuổi, Chúa bắt đầu chức vụ truyền giáo và ngày chữa bệnh của truyền giáo và chữa bệnh của Ngài bằng cách là Chúa đã chịu phép báp têm tại sông Giô-đan. Trong thời gian hành đạo, Ngài đi khắp vùng xứ Galilê và Ngài có 12 môn đồ thân cận. Cùng đi theo Ngài có nhiều người khác nữa, nhưng mà thường khi 12 người môn đồ đó là những người rất là gần gũi với Chúa. Họ là những người Chúa đã chọn làm môn đồ của mình. Họ là những người giúp đỡ khi Chúa chữa bệnh. Họ đưa người đến để cho Chúa rờ chữa bệnh. Ngài họ giữ trật tự cho đám đông khi mà người ta xô lấn nhau để mà đến gần với Chúa. Họ là những người phải dọn dẹp sau khi mà mỗi buổi giảng dạy. Họ là cũng những người quay quần quanh Chúa mỗi buổi, mỗi ngày để mà khi mà Chúa tóm tắt lại những cái điều mà họ đã thấy, đã học và Ngài đã làm trong cái ngày đó. Pierre là một trong 12 người đó. Pierre vốn là người làm nghề chài lưới. Ông biết Chúa qua lời làm chứng của em mình là ông Andre. Có một điều tôi thấy là Andre đó không, trong cả mấy sách phúc âm không có nói nhiều về ông. Mình không biết là ông ta làm gì, nhưng mà Andre là một người đã đi ra làm chứng đạo. Và cái người mà ông mang về cho Chúa, cái người chứng ông mang về đó là anh của mình, là Pierre. Và khi mà Chúa gọi Pierre và Andre hãy theo Ngài, thì là họ bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ hết tất cả, họ nhất định đi theo Chúa. Và khi mà chúng ta qua Kinh Thánh, chúng ta biết Pierre là một người rất là hăng hái, rất là nhiệt thành, đôi khi lại rất là nóng nảy nữa. Chúng ta thấy cái bản tính của ông thể hiện qua cái mỗi lần mà Chúa đặt một câu hỏi gì là ông nhanh nhẩu lắm, có cái câu trả lời liền mỗi lần. Hay là cái lần mà ông thấy Chúa đi bộ trên mặt biển, anh em 12 môn đồ ngồi trên ghe, không có ai thấy cái dáng Chúa đi từ đằng xa. Họ không biết là Chúa đó là Chúa hay là họ có người nói là bóng ma. Nhưng mà Pierre là người biết là Chúa, nhảy ra khỏi thuyền và bước đi trên mặt biển. Chúng ta thấy cái tính tình của ông là một người rất là hăng hái, rất là nồng nhiệt. Và khi tính đó thì thể hiện khi mà vào trong vườn Gethsemane, cái đêm cuối cùng khi Đức Chúa Giêsu ở trong vườn, khi mà những kẻ phản Chúa đến để mà bắt Chúa, thì là chính Pierre là người đã rút gươm ra mà chặt đứt cái lỗ tai của một cái tên đầy tớ ở trong cái đêm đó. Tất cả những cái điều đó cho chúng ta thấy cái cá tính của Pierre. Như vậy cái Pierre, cái con người này đã chối Chúa, điều đó xảy ra như thế nào? Và chúng ta đều biết ông chối Chúa đến 3 lần. Tôi xin đọc với quý vị ở trong sách Mark đoạn 14. Cái chuyện nó xảy ra như thế này. Đoạn 14 câu 66. Phi-e-rơ đương ở dưới nơi sân. Đây là khi mà Đức Chúa Giê-xu đã bị bắt, các môn đồ chạy tán lạc, Phi-e-rơ cứ lần lần đi theo và nhìn theo. Thì Phi-e-rơ đang ở dưới nơi sân, có một đầy tớ gái của thầy cả thượng phẩm đến, thấy Phi-e-rơ đương sưởi, ngó người mà nói rằng: "À, ngươi trước cũng ở với Giê-xu Nazareth." Nhưng người chối rằng: "Ta không biết, ta không hiểu ngươi nói chi." Đoạn người bước ra tiền đường thì gà gáy. Đầy tớ gái đó thấy người lại nói cùng với những người ở đó rằng: "Người này cũng là bọn đó." Nhưng Phi-e-rơ lại chối một lần nữa. Khỏi một chập, những kẻ đứng đó nói cùng Phi-e-rơ rằng: "Chắc thật ngươi cũng là bọn đó, vì ngươi là người Galilê." Ngươi bèn rủa mà thề rằng: "Ta chẳng hề quen biết với người mà các ngươi nói đó." Tức thì gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: "Trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần." Người tưởng đến đó thì khóc. Chúng ta biết Mác là một người trẻ tuổi, tác giả viết sách Mác. Ông lúc đó khi mà ông chưa hẳn là người đã đi theo với Đức Chúa Giê-xu, ông đi theo có thể khi đó tuổi còn nhỏ thôi. Nhưng mà theo sử học thì Phi-e-rơ là người đã kể lại cho Mác những cái điều xảy ra trong khi ông biết về Đức Chúa Giê-xu, và Mác là người đã ghi lại. Theo lời của nhà viết sách Kinh Thánh Luca thì ông ghi lại, nếu mà chúng ta đọc đó, thì tất cả những điều đó xảy ra chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ mà thôi. 3 cái lần mà Phi-e-rơ chối Chúa. Và cả 3 lần ấy, nếu mà chúng ta theo dõi, thì thái độ của Phi-e-rơ dạy cho chúng ta nhiều bài học để thử nghiệm đời sống tin kính của mình. Sáng hôm nay chúng ta nghiên cứu cái câu chuyện đó. Cái thứ nhất, lý do sâu đậm nào đã làm cho Phi-e-rơ sa ngã, hay là nguyên do nào đã làm Phi-e-rơ không đứng vững khi gặp thử thách? Cái thứ hai làm cho chúng ta suy nghĩ là Phi-e-rơ đã vấp phạm vào cái thời điểm nào? Và thứ ba là Đức Chúa Giê-xu đã có thái độ nào khi người môn đệ Ngài yêu mến đã vấp phạm? Thứ nhất, cái nguyên do mà làm cho Phi-e-rơ sa ngã rất là nhiều. Ông là người có những hành động và có những lời nói, nhiều khi có thể mình có thể gọi là người nông nổi, do nơi cái bản tính của ông rất là tự tin, tự cao. Chúa đã dặn, khi mà Chúa dặn các môn đồ rằng là Ngài sắp bị bắt rồi và mọi người sẽ chạy tán lạc, thì chính Phi-e-rơ đã nói: "Mọi người có bỏ Chúa, nhưng mà phần con chắc chắn không bao giờ con bỏ Thầy." Sách Mác cũng ghi lại chuyện ở trong Mác đoạn 14, ở câu 27, Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: "Hết thảy các ngươi sẽ có dịp vấp phạm, vì có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan lạc." Thì Phi-e-rơ thưa rằng: "Dầu mọi người vấp phạm vì cớ Thầy, nhưng con chẳng hề làm vậy." Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần." Chúa đã nói trước điều đó. Nhưng Phi-e-rơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng: "Dầu con phải chết cùng Thầy, con cũng chẳng chối Thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác đều nói như vậy." Đức Chúa Giê-xu biết cá tính của mỗi người môn đồ của Ngài, cũng như Chúa biết cá tính của mỗi người của chúng ta. Chúa biết những điều mà các môn đồ của Ngài sẽ phải đối diện. Kinh Thánh luôn luôn dạy chúng ta phải thận trọng. Phải thận trọng, đừng có trông cậy nơi sức riêng mình, mà phải trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta có thể là đứng vững vàng, nhưng chúng ta không biết được mai sau như thế nào. Nếu có những chông gai hay là cám dỗ nào đến với chúng ta, thì sự quá tự tin của Phi-e-rơ đã đưa ông vào cái sự cám dỗ mà sức ông không cán đáng nổi. Nếu mà Phi-e-rơ hạ mình và không ỷ vào sức riêng mình mà thận trọng, và thì ông đã có thể là đã không vấp phạm. Nhà truyền giáo Charles Spurgeon đã viết: "Trông cậy vào sức riêng mình, vào sự cao trọng của bản tính chúng ta, vào kinh nghiệm và sự khôn ngoan của riêng mình, vào sự già dặn của đức tin mình sẽ mang chúng ta đến thất bại nặng nề. Chúng ta cần phải quên mình, bằng không chúng ta sẽ quên Chúa. Nếu chúng ta tự cao và trông cậy vào tài sức riêng mình, chúng ta sẽ không biết trông cậy vào cứu Chúa của chúng ta." Đó là một cái lời khuyên rất là rõ ràng, nhắc nhở chúng ta mỗi ngày. chúng ta sống ở trong một cái thế hệ, trong một cái thế giới ngày hôm nay mà người ta tôn trọng, người ta đề cao vào cái gì tuổi trẻ, sắc đẹp, sự khôn ngoan hay là thành công của mỗi cá nhân. Ngay cả những người theo Chúa thời nay cũng vậy, người ta cũng có thể thiếu lòng nhu mì mà lại tự cao về cái đức tin của mình. Có những người còn tự cao về cả cái lòng khiêm nhường của mình nữa. Nếu chúng ta cũng bắt chước người đời mà tự cao về cái tài đức cá nhân mình thì chắc chắn là mình cũng sẽ vấp phạm rất là dễ dàng, vấp ngã rất là dễ dàng, vì chúng ta đã không trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta còn nhớ khi Đức Chúa Giê-xu dạy cho các môn đồ về cái bài cầu nguyện chung, trong cái bài cầu nguyện chung mỗi ngày, mà khi nãy khi chúng ta cầu nguyện mỗi ngày Sa-bát, chúng ta đều có cái câu mình cầu nguyện: xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Tại sao lại phải đủ ngày mà thôi? Hay là ngay cả như ngày xưa ở trong đồng vắng, Đức Chúa Trời đã ban dân Israel bánh mana để họ ăn mỗi ngày. Tại sao chỉ có mỗi ngày mà không là nguyên cả ngày mai, ngày mốt? Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày hôm nay. Để chúng ta lúc nào cũng phải trông cậy nơi Chúa, để chúng ta có lòng khiêm nhường, để biết rằng chúng ta cần phải nương tựa nơi Chúa mỗi ngày. Bây giờ mình muốn theo dõi lại cái diễn tiến của Phi-e-rơ khi ông chối Chúa, để chúng ta xem cái thái độ của ông. Lần thứ nhất là chúng ta thấy Phi-e-rơ không có chạy giống như các môn đồ khác. Họ thấy Chúa bị bắt, mọi người chạy trốn hết trơn, bởi vì họ sợ bị liên lụy. Thì Phi-e-rơ vẫn còn cái can đảm, ông đi xa xa để người xem người ta xử Chúa như thế nào. Ông can đảm hơn các bạn đồng môn của mình. Giống như ngày xưa khi thấy Chúa đi bộ trên mặt biển, Phi-e-rơ là người đã dám nhảy ra, người duy nhất dám nhảy ra khỏi ghe. Nhưng sự can đảm của Phi-e-rơ đã bị thử thách. Nếu chúng ta đọc đây thì thấy sự việc gì không có là nguy cấp hết, chỉ có một đứa con gái, đứa một đứa đầy tớ gái thôi. Khi thấy Phi-e-rơ ngồi sưởi trong sân, nó nhận diện ông thì nó chỉ mặt: người này cũng đi theo với cái đám của người Nazareth, theo cùng đám với bọn Giê-xu. Nó chỉ nói như vậy mà Phi-e-rơ đã hốt hoảng rồi. Ông nói: ta không biết ngươi nói chi. Và ông bước ra khỏi sân, tránh khỏi cái chỗ bếp lửa mà cái con đứa con gái nó vừa nói. Có bao giờ chúng ta cũng có cái thái độ tương tự hay không? Khi ngồi giữa một đám người, hay là bạn bè họ xúm lại, họ đã kích Kinh Thánh, hay là họ đã kích đạo Chúa, chúng ta không có tham gia. Mình nghe họ nói mình bực lắm, chúng ta không tham gia, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng không đứng lên cãi lại với họ. Mình làm như là mình không nghe họ nói gì hết, bởi vì mình không muốn khác với họ, vì mình sợ người ta cũng xúm lại đả kích mình, hay là người ta không muốn làm bạn với mình nữa, hay là người ta xúm lại chê bai cái lối sống của một người có đạo, hay là cho người có đạo là nhà quê, là hủ lậu, là không, là nhiều phiền toái, thì mình cũng làm thinh, không dám xưng nhận là mình, cho họ biết là mình cũng là người có đạo, mình cũng có niềm tin nơi Chúa. Lần thứ hai khi Phi-e-rơ vấp ngã thì cũng cái đứa đầy tớ đó, nó chưa chịu để yên cho ông, nó đi làm công chuyện nhưng mà thấy ông vẫn còn đứng lảng vảng trong sân thì nó lại nói toáng lên với cho mọi người chung quanh cùng nghe: cái người này cũng cùng bọn với Giê-xu. Lần này thì Phi-e-rơ trả lời lại liền: này chị kia, ta không biết cái chuyện, cái người đó, đừng có gán ghép ta với cái người đó, với cái bọn Giê-xu. Ở đây Phi-e-rơ không còn cho là mình không hiểu cái lời đứa tớ đầy tớ gái nói nữa. Rõ ràng là ông nghe và ông có thái độ, ông chối thẳng rằng mình không biết Giê-xu là cái người nào. Đặt đó vào trong trường hợp của chúng ta có vấp phạm cái lỗi này giống Phi-e-rơ hay không? Chúng ta có thể có lúc đã chối, mình không có đạo, chối bỏ, không có đi nhà thờ mỗi tuần đâu, bạn bè không có ai tin Chúa hết, từ cách ăn ở, từ cách họ chơi bời, họ không tin vào cách sống của người có đạo. Tự nhiên mình không muốn, hay là không dám nói với họ: tôi là người tin Chúa, tôi là người cơ đốc, tôi không làm chuyện đó, tôi không hút thuốc, tôi không uống rượu, tôi không làm những điều trái phép, tôi không ăn nói bậy bạ hay kể những chuyện tục tiểu, hoặc lấy chuyện cười, lấy danh Chúa, lấy Kinh Thánh ra làm chơi, hoặc là cũng có những cái thái độ chê bai, khinh miệt những người yếm thế, yếu đuối, thua kém mình. Tại sao chúng ta không dám làm, không dám nói lên như vậy, tại vì chúng ta sợ bị người ta cười, bị người ta chê bai hoặc bị khiển trách. Trái lại mình muốn cũng giống giống như họ, để cho họ đừng có biết. Chúng ta cũng tỏ ra là mình cũng khinh mạng, mình cũng ngang tàn như họ, không cần biết Chúa nào hết, không cần tôn giáo nào hết, tôi cũng là dân chịu chơi, tôi không có thua ai. Nếu mà chúng ta vấp phạm trong những hoàn cảnh như vậy, thì khi mà chúng ta vấp phạm bằng cách tưởng là mình cũng ngoan lành, thật ra là chúng ta là những cái hèn nhát, không dám xưng, không dám thật sự xưng nhận mình là ai. Führer đã vấp phạm điều đó lần thứ hai. Lần thứ ba, Führer chối Chúa. Theo lời Luca, sách Luca ghi lại, thì Luca nói là khoảng chừng hơn một giờ sau đó, Führer không bỏ về, nhưng ông vẫn đứng xa xa trong đám bọn người làm trong dinh của thầy tế lễ Caiphe, là người đã lập mưu bắt Đức Chúa Giêsu. Lúc đó có một người là chỉ mặt Führer một lần nữa: đúng rồi, anh này nè, chắc chắn là cùng đám với Giêsu, bởi vì tụi nó là dân Galilê, anh cũng có cái giọng nói của người vùng Galilê. Ở đây Führer nha, anh gây lại liền. Führer gây với người đó vì cho hắn là nói láo, và ông còn lên tiếng chửi rủa nữa. Trong cái bản sách của Kinh Thánh, sách Mác cũng ghi là Führer rủa và thề mình không biết Giêsu là ai. Ở đây cái mình không biết là khi mà ông rủa đó là ông rủa cái điều gì, không biết là ông chửi cái người tố cáo mình, hay là ông lên tiếng chửi thề và rủa Đức Chúa Giêsu. Mình không biết, Kinh Thánh không có ghi rõ. Nhưng mà cái thái độ của ông rất là hung dữ ở đây, để mà hoàn toàn không có một cái gì liên hệ với Đức Chúa Giêsu. Có thể là ông đã chỉ danh Đức Chúa Trời mà ông thề là: tôi thề là tôi không có biết cái người đó là tên Giêsu là ai, cũng có thể. Tôi nhớ cách đây vài tháng chúng ta đã qua cái câu chuyện phục sinh về sự chết của Đức Chúa Giêsu, và chuyện những người Do Thái bè đảng với người La Mã dùng bạo lực để mà hành hình Đức Chúa Giêsu. Khi mà chúng ta đọc cái câu chuyện đó, mình thấy mình không có phải giống như họ, mình không có giết Chúa. Nhưng mà chúng ta có thể nào cũng giống như những người môn đồ của Chúa trong đêm Chúa bị bắt hay không? Các môn đồ chạy trốn, họ bỏ rơi Chúa một mình khi Chúa bị bắt, họ chối, họ không biết Chúa là ai. Chúng ta có thể nào cũng đã từng chối Chúa trước mặt người khác, trước mặt những người bạn mình quen, trước mặt chủ nhân ở sở làm của mình, trước mặt chính quyền đang dọa nạt mình, hay là cả với những người bạn trai hay bạn gái mình mới quen, vì sợ họ không muốn làm bạn với mình nếu mà họ biết là mình theo Chúa. Bài học thứ hai của cái câu chuyện của Führer là cái thời điểm khi mà Führer chối Chúa là gì? Lúc đó ông chỉ có một mình, và Führer không biết trông cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Führer đã quên, không biết lắng nghe lời Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Giêsu đã dặn trước cho các môn đồ Ngài để phòng những thử thách và hoạn nạn đến với họ. Nhưng mà Führer lúc đó chẳng nhớ đến lời Chúa dặn nữa. Bao nhiêu người đã vấp phạm, như Führer Chúa đã nói trước rồi. Thời nay chúng ta nghe nói đến những cái nhà truyền giáo, những nhà truyền giáo danh tiếng, những mục sư, vậy mà họ cũng đã vấp ngã, vậy mà họ cũng phạm tội, bởi vì họ nghĩ rằng đức tin của họ, sức của họ rất là lớn, mạnh, và họ biết Chúa, để rồi họ cũng, những người đó khi họ vấp ngã rất là đau đớn, rất là phũ phàng. Bởi vậy chúng ta cần phải lắng nghe lời Chúa hằng ngày để mà mình học được bài học của Führer. Thứ hai, Führer đã không chuẩn bị đời sống của mình cho những thử thách. Đức Chúa Giêsu đã dặn các môn đồ hãy thức canh và cầu nguyện, thì Führer làm như thế nào? Họ đã ngủ quên. Trong cái đêm mà Đức Chúa Giêsu vào vườn Gethsemane, Ngài mang theo Führer, Gia-cơ và Văn, Chúa nói các ngươi hãy cầu nguyện với ta. Họ đã quỳ cầu nguyện. Đức Chúa Giêsu vào trong vườn Gethsemane, Ngài đã cầu nguyện rất là thảm thiết, bởi vì Chúa biết đây là giờ phút Ngài sẽ sắp sửa đối diện với cái cuộc hành hình. Thì các ba người kia làm sao họ ngủ quên? Đức Chúa Giêsu đã phải nói các ngươi không thức được thêm với ta một giờ nữa sao? Và thứ ba, bài học thứ ba qua cái câu chuyện rất buồn này, một câu chuyện thật là đáng buồn khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, khi mà họ nói rằng Führer đã tưởng đến thì khóc, câu chuyện vẫn cho chúng ta có một niềm hy vọng. Đó là lý do như thế nào. Khi mà sau ba lần Phi-e-rơ chối Chúa thì có tiếng gà gái báo hiệu lúc rạng đông. Lúc đó tức thì gà gái lần thứ hai, Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-su đã phán rằng trước khi gà gái hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Kinh Thánh nói người tưởng đến lời Chúa đã nói thì khóc. Ở trong Luca đoạn 22 viết, Chúa xây lại ngó Phi-e-rơ, Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình. Hôm nay trước khi gà chưa gái, ngươi sẽ chối ta ba lần. Thì người đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Theo như lời tự sự của ông Luca, khi mà từ khi Chúa bị bắt cho đến khi gà gái, tức là từ khi buổi tối thứ năm đưa Chúa vào vườn Gethsemane đặng cầu nguyện và bị bắt ở trong vườn, cho đến khi trời tan tảng sáng và gà gái chưa đến 12 tiếng đồng hồ. Chúng ta thử nghĩ mình có thể đứng vững trong đức tin của mình trong vòng 12 tiếng đồng hồ hay không? Khi Chúa quay nhìn Phi-e-rơ, khi gà gái và Chúa quay nhìn Phi-e-rơ, cái bản tiếng Anh viết, Ngài ngó thẳng mặt Phi-e-rơ, He looked straight into Peter. Đó là bản tiếng Anh nói, chắc chắn là Phi-e-rơ phải nhìn thấy cái ánh mắt của Chúa. Lúc đó Phi-e-rơ mới ý thức được cái việc mình làm. Tôi chắc là lòng ông là tan nát. Và ông chỉ biết lòng Chúa còn buồn biết là bao khi thấy mình như vậy. Cả tác giả Matthew và Luca diễn tả cái nỗi lòng tan nát của Phi-e-rơ. Họ đã nói ông đã khóc cách đắng cay và khóc thảm thiết. Như vậy Chúa có tha tội Phi-e-rơ không? Cái giây phút mà Phi-e-rơ mắt nhìn thấy Đức Chúa Giê-su nhìn mình, không bao lâu thì Đức Chúa Giê-su chết, bị xử tử và Ngài trút linh hồn. Không còn cái dịp nào cho Phi-e-rơ còn nói được với một lời nào với Chúa sau khi mà ông đã đứng chửi thề rủa đủ thứ. Sau đó ông không còn thấy Chúa nữa, và sau đó là ông biết Chúa đã bị tử hình. Chúng ta có thể tưởng tượng cái nỗi đau đớn của Phi-e-rơ, cái giây phút cuối cùng đó. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc các câu chuyện Kinh Thánh, cái điều mà tôi cảm thấy là an ủi là cảm tạ ơn Chúa, bởi vì Đức Chúa Giê-su đã sống lại, Chúa không chết. Cho nên cái nỗi đau, cái nỗi lòng mà nó hành hạ Phi-e-rơ, cái mặt cảm tội lỗi nó hành hạ Phi-e-rơ, nó không có còn hoài, bởi vì Đức Chúa Giê-su đã sống lại. Và Chúa đã sống lại, Ngài đã sống ở trên thế gian thêm 40 ngày nữa trước khi Ngài về trời. Trong 40 ngày đó Ngài đã hiện ra cho các môn đồ, cho các tín đồ. Và sách Giăng đã ghi lại trong đoạn 21 là khi có một lần Đức Chúa Giê-su đã hiện ra nơi nào đó mà họ cần phải đánh cá, và tại đó Chúa đã làm một phép lạ cho họ về cái việc kéo cái mẻ lưới đó. Ở sách Giăng ghi lại ở trong đoạn 21 câu 14, ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Giê-su đã hiện ra cùng môn đồ Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giê-su phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng, hỡi Simon, chúng ta biết Simon là cái tên trước khi mà Phi-e-rơ theo Chúa và Chúa đã đổi tên của ông thành Phi-e-rơ. Hỡi Simon, con của Jonah, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Chúa đã hỏi ông câu đó. Thì Phi-e-rơ thưa rằng, lại Chúa, phải, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Đức Chúa Giê-su phán rằng, hãy chăn những chiên con ta. Câu 16, Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng, hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng, lại Chúa, phải, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Đức Chúa Giê-su lại phán, hãy chăn chiên ta. Câu 17, Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng, hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Chúa phán cùng mình đến ba lần, ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng, lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy chăn chiên ta. Ba lần Chúa hỏi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Chúa cho Phi-e-rơ ba lần để minh xác lại là ông có yêu Chúa hay không. Ba lần Phi-e-rơ đã chối Chúa và Ngài cho Phi-e-rơ có cơ hội chuộc lại lời chối bỏ của mình và được nói lên cái lòng trung thành của mình với Chúa. Và Đức Chúa Giê-su đã giao cho Phi-e-rơ cái trách nhiệm trọng đại hơn tất cả, ấy là người phải trông coi hội thánh của Chúa, hãy chăn chiên ta, chăn bày cho Chúa sau khi Ngài đã về trời. ở trong sách Giăng đoạn 21, khi mà ông Giăng viết lại cái này, có một điều mỗi lần tôi đọc cái đoạn này tôi cũng thấy rất là buồn sao đâu. Bởi vì chính trong cái cuộc đàm thoại này, Đức Chúa Giê-xu đã báo trước cho Phi-e-rơ biết về cái sự chết của ông. Cái cuộc đời theo Chúa của ông sẽ gặp rất là nhiều gian nan, cho đến nỗi ông sẽ bị bắt và sẽ bị người ta giết. Bởi vì Phi-e-rơ đã tử vì đạo. Và nếu mà chúng ta đọc trong cái câu đó, trong câu 18-19, thì chúng ta nhớ thấy là Đức Chúa Giê-xu nói: quả thật ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi, nhưng khi ngươi về già sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đến nơi mình không muốn. Cái câu đó ông Giăng đã nói, ông Giăng diễn dịch cái lời mà Đức Chúa Giê-xu nói là khi ngươi về già, Phi-e-rơ về già, người khác thắt lưng cho ông và kéo đi. Giăng đã nói là Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Giê-xu. Và sau khi Ngài phán như vậy, Ngài lại phán rằng: hãy theo ta. Chúa lại cho Phi-e-rơ một cơ hội lần nữa. Chúa báo trước cái cuộc đời theo Chúa sẽ rất nhiều gian nan, cho đến nỗi chết, nhưng mà Ngài lại phán rằng: hãy theo ta. Kinh Thánh thì không có ghi lại, nhưng mà theo các sử gia thì ghi rằng Phi-e-rơ đã bị giết vì là người cương quyết tin Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, và ông đã bị xử tử bằng cách là phải treo lên thập tự. Đó là cái lối xử tử của những người tội hình rất là nặng của người Do Thái thời đó. Và sử sách ghi lại là Phi-e-rơ đã từ chối, đã xin là tôi được treo ngược đầu ở trên thập tự, chứ không có, bởi vì tôi không xứng đáng được chết như Chúa của tôi. Cái câu chuyện ngày hôm nay mà tôi chia sẻ với quý vị, ba lần chối Chúa của Phi-e-rơ, khi mà tôi đọc đoạn Kinh Thánh này, tôi nghĩ đến đời sống của riêng tôi và của tất cả các anh chị em trong Hội Thánh. Cái đời sống tín giáo của chúng ta nó không dễ dàng, nó nhiều khó khăn. Và tôi cầu nguyện là chúng ta là những người đã chọn Chúa, đã xưng nhận Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình, thì chúng ta suốt cuộc đời của mình, tôi cầu xin tất cả mỗi người chúng ta luôn luôn nhớ rằng chúng ta có Chúa bên mình, để mình, thứ nhất, nếu mà mình may mắn, mình không phải bị bỏ vào trong cái hoàn cảnh để mình phải chối Chúa. Và nếu mà chúng ta phải gặp những cái cơ hội như vậy, tôi cầu xin Chúa sẽ ban cho chúng ta mỗi người có cái cơ hội để khẳng định và minh chứng với Chúa cái lòng trung thành của mình và tình yêu mà chúng ta có cho Chúa. Đó là lời cầu nguyện của tôi qua cái câu chuyện của Phi-e-rơ sáng hôm nay. Cầu xin ơn phước Chúa đổ tràn trên đời sống chúng ta mỗi ngày, từ nay cho đến ngày Chúa trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.